Today's enlightening entertainment will be presented in Oasis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Phần lớn các chuyện cổ Âu Lạc đều chứa đựng bài học đạo đức. Chuyện kể thường lôi cuốn sự chú ý của chúng ta nhiều hơn lời khuyên bình thường. Vì vậy, các giá trị luân lý qua những chuyện cổ sẽ dễ dàng thấm nhuần vào tâm hồn trong sáng của trẻ em, giúp uốn nắn nhân cách của một người từ lúc ấu thơ. Nhưng chuyện cổ không chỉ hấp dẫn trẻ em, có rất nhiều chuyện mà mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội đều yêu thích và đã được chuyển thể thành các tác phẩm sân khấu như phim, cải lương, chèo, hát bội. Trong thời gian qua, truyền hình Vô Thượng Sư đã hân hạnh trình chiếu một số những cổ tích phổ biến này, bao gồm Ăn Khế Trả Vàng, Thạch Sanh Lý Thông, Của Thiên Trả Địa, Tẩm Cám, Lưu Bình Dương Lễ. Hoài Khanh Châu Túng. Sự Tích Trầu Câu. Gái Ngoan Dạy Chồng. Đồng Tiền Vạn Lực. Anh Học Trò Nghèo và Ngọc Hoàng. Phạm Công Cúc Hoa. Lâm Sanh Xuân Nương. Trương Chi Mẹ Nương hay tiếng hát Trương Chi. Quan Âm Thị Kính. Nàng Út Trong Ống Tre. Quan Âm Diệu Thiện hay Nàng Chúa Ba. Sơn Tinh Thủy Tinh hay Vua Hùng Kén Rể. Tiên Dung và Chữ Đồng Tử hay Duyên Trời. Vua Heo. Mưu Trí Đàn Bà. Hà Rầm Hà Rạc. Nàng Xuân Hương. Đúc Người. Thạch Sùng. Và Xét Xử Tài Tình.
Trong tuần này, chúng tôi xin giới thiệu một chuyện cổ Âu Lạc khác về một người thợ gốm không có kiến thức nào về y thuật, bỗng nghiễm nhiên trở thành một y sĩ đại tài. Nhân duyên nào đã đưa đẩy định mệnh này cho người thợ gốm? Kính mời quý vị thưởng thức bộ phim tựa đề Thầy Lang Bất Đắc Dĩ, kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức, đạo diễn Nguyễn Minh Chung, do hãng phim Phương Nam sản xuất, với sự góp mặt của các diễn viên Mai Sơn trong vai Thầy Lang, Diệu Ái trong vai Thắm, Huỳnh Đắc Vinh trong vai Hai Hổ, Hồ Kiển trong vai Vua, Nam Anh trong vai Quan Tuần Phủ, Thanh Thủy trong vai vợ Quan Tuần Phủ, Kiều Anh trong vai Công Chúa, Hoài Mỹ trong vai Bà Mẹ, cùng các nghệ sĩ khác.
Chào cô Thắm. Cô đi chợ sớm dữ ha.
Dạ, chào cậu Hai.
Đi đâu mà vội mà vàng vậy? Cô nán lại cho tôi hỏi vài lời.
Dạ, cậu Hai muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi, tôi còn phải đi chợ sớm.
Thì cái chuyện hai đứa mình đó mà.
Tôi không thích. Chào cậu Hai.
Cô Thắm. Kìa cô Thắm, tôi chưa nói gì hết trơn mà.
Cậu Hai, cậu làm gì kỳ vậy?
Cô Thắm à. Cô Thắm ơi. Thắm ơi, dừng chân lại. Thắm, tôi chưa nói gì hết mà.
Cậu Hai làm gì vậy? Cậu buông tôi ra.
Đâu có được. Thắm phải biết là tôi thương Thắm lắm á.
Cậu buông tôi ra, không tôi la lên bây giờ.
Thắm có la cũng đâu có ai nghe. Ở đây chỉ có một tôi với Thắm hề.
Bớ người ta, cứu tôi về. Bớ người ta.
Mày hả? Ừ. Khởi đó.
Mẹ ơi mẹ. Mẹ. Mẹ thấy khỏe chưa mẹ?
Con về đó hả con?
Dạ. Hôm nay con lãnh tiền công, con có mua một ít gạo trắng để nấu cháo cho mẹ ăn, với thuốc nữa nè mẹ.
Thôi thuốc thang làm gì, mẹ thấy đỡ lắm rồi. Để tiền đó mà lo cho con đi.
Mẹ đừng lo gì cho con hết á. Chỉ cần mẹ khỏe là con vui rồi. À, mẹ có biết cô Thắm ở làng bên không mẹ?
Cô Thắm có phải người đẹp gái con của ông Dạng không con?
Dạ đúng rồi. Mẹ biết không, hồi sáng này cổ đi chợ á, bị thằng Hai Hổ đốn đường chọc ghẹo đó. Mai với mà con gặp á, con cho nó một trận luôn đó. Không thì không biết thằng Hai Hổ dở đến trò gì nữa đó.
Con đánh thằng Hai Hổ hả?
Dạ, chỉ cây củi thôi mẹ à.
Thôi chết rồi, đụng tới nó là không yên đâu con. Nó nổi tiếng côn đồ, cả làng này ai cũng biết. Con phải cẩn thận, mẹ có mỗi mình con à. Lỡ có chuyện gì mẹ không sống được đâu.
Mẹ cứ yên tâm đi, nó không có làm gì được con đâu. Thôi, mẹ ngủ đi, để con xuống, con xắt thuốc cho mẹ uống đã. Mẹ ngủ nghe mẹ.
Xin mời đến dinh Tuần Phủ chữa bệnh cho Tuần Phủ phu nhân. Ai chữa hết bệnh sẽ được trọng thưởng. Roa 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 roa. Mọi người nghe đây, ai có tài chữa bệnh xin mời đến dinh Tuần Phủ chữa bệnh cho Tuần Phủ phu nhân. Ai chữa hết bệnh sẽ được trọng thưởng. Roa roa roa. Mọi người nghe đây, ai có tài chữa bệnh xin mời đến dinh Tuần Phủ chữa bệnh cho Tuần Phủ phu nhân. Ai chữa hết bệnh sẽ được trọng thưởng. Ra ra ra.
Anh Hai ơi, anh Hai ơi, anh Hai.
Gì vậy? Mấy anh tìm thầy chữa bệnh phải không?
À, đúng rồi,
đúng rồi. Tôi biết.
Chú biết hả?
Tôi biết mà ông thầy rất là tài. Bệnh nặng cỡ nào ông cũng chữa được hết.
Vậy hả?
Nếu mấy anh muốn á, tôi sẽ chỉ cho.
Ông thầy đó tên gì?
Ông tên là Tân. Ông còn trẻ lắm. Nhưng mà ông thầy này, ông có một cái tật.
Tật gì?
Tật là không bao giờ tự nhận mình là thầy Lan. Lúc nào cũng giả bộ ngờ ngờ hết trơn hết trọi. Hễ có người nhờ chữa bệnh là chối bai bãi.
Kỳ hả?
Chỉ có roi đánh quấn đít thì mới chịu nhận chữa. Mà hễ chữa thì chữa rất bát tai.
Ông ở đâu? Ông ở đâu vậy?
Anh muốn á thì cứ đi theo tôi.
À đi. À, đi nhanh lên.
Trong này nè, vô đi. Đó, anh thấy chưa? Cái anh đang đứng đốt
thấy rồi
đó.
Thấy rồi. Đi.
Cho hỏi, ông có phải là thầy Lan không?
Mấy ông tìm ai? Tôi hỏi anh tên Tân phải không?
Dạ đúng rồi, tôi là Tân đây.
Xin chào thầy, chúng tôi được lệnh của quan Tuần Phủ mời thầy về dinh để chữa bệnh cho Tuần Phủ phu nhân.
Các ông lầm rồi, tôi quê mùa dốt nát, có biết làm thuốc bao giờ ở đâu.
Chúng tôi đã biết tiếng thầy, cả tài năng lẫn tính tình, xin thầy cùng chúng tôi về dinh.
Người bệnh chính là Tuần Phủ phu nhân, thầy không nên từ chối.
Tôi nói thiệt mà, tôi đây chỉ là thợ làm đồ gốm thôi, chứ tôi đâu biết đến bốc thuốc xem bệnh gì đâu. Chắc là mấy ông lầm tôi với ai rồi đó.
Thôi được, nếu thầy ngoan cố thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh vậy.
Mời thầy.
Đi. Các ông làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi đâu phải là thầy Lan đâu.
Đi đi.
Buông tôi ra. Buông ra. Tôi đâu phải là thầy Lan đâu. Buông ra.
Đi.
Buông tôi ra đi.
Đi.
Buông ra.
Đau quá.
Nằm yên.
Chết con rồi. Đừng đánh nữa. Tôi xin chữa.
Lui.
Chết rồi.
Chà, thiệt là khổ.
Thầy thích chi những trận đọt cho đau đớn vậy?
Chúng tôi thành thật xin lỗi thầy. Chúng tôi cũng biết rõ tính khí của thầy, nên chúng tôi mới làm như vậy. Bây giờ thầy đã nhận lời chữa bệnh cho vợ tôi mừng lắm.
Thôi thôi, đừng có nói nhiều nữa, dẫn tôi gặp bệnh nhân đi.
Dạ dạ dạ, mời thầy theo tôi. Ráng này. Dạ. Dạ. Ở đây.
Ui chà, đau quá. Bệnh nhân đây hả?
Dạ.
Bệnh gì đây?
Dạ, vợ tôi đã 3 ngày nay không ăn không uống được. Các thầy lang ở trong phủ đã được mời đến, nhưng đều bó tay. Xin thầy ra tay cứu chữa cho, tôi sẽ không quên ơn.
Thôi được rồi, vô phép mời quan ra ngoài để tôi thăm bệnh cho phu nhân.
Dạ, tôi ra ngay. Dạ, thưa thầy.
Đi đi. Dạ. Đánh gì mà dữ vậy không biết. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ có bị như vậy bao giờ đâu chứ. Ôi dạ, đau quá.
Ôi dạ, đau quá.
Cười gì? Ủa vui lắm hả? Ôi dạ. Ôi, đánh kiểu này chắc chết quá. Nát hết nước, còn đâu mà ngồi nữa. Ôi dạ. Ôi dạ, chết. Đúng rồi. Cười.
Nè, đứng đó cười hoài à.
Làm ơn lấy giùm tôi ít muối đi.
Dạ.
Còn cười nữa chứ. Đau chết. Ôi trời, trời đất ơi. Phu nhân há miệng cho tôi coi coi. Phu nhân ăn uống sao mắt cũng tổ bố vậy, ai mà lấy cho nổi. Nuốt trọng con cục chưa?
Làm sao mà nuốt nổi.
Thôi được rồi, yên tâm, để tôi chữa cho.
Dạ đây, muốn này làm gì hả thầy?
Thì để bôi vào mông của tôi cho tan máu bầm, chứ còn làm gì nữa. Ui chà, đau quá. Ui chà, ui chà, trời ơi, rát quá. Ui trời ơi, rát quá, chết tôi rồi. Trời ơi, rát quá, chịu không nổi. Ui chà, trời ơi, chết tôi rồi, cha mẹ ơi. Trời ơi, rát quá. Ui chà, chết tôi rồi. Trời ơi, rát quá. Ui chà.
Ra rồi, ra rồi nè, ra rồi thầy ơi.
Thầy đúng là thầy lang đại tài, đã cứu sống vợ tôi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Xin mời thầy.
Dạ. Mời quan.
Mời. Tài năng của thầy thật là kỳ diệu, không sử dụng cho hết thì thật là hao phí. Bây giờ tôi đề nghị với thầy như vậy, ngày mai tôi với thầy lên kinh đô vào ý kiến vua.
Sao? Vào ý kiến vua để làm gì?
Ủa, thầy chưa hay biết gì cả.
Dạ, tôi đâu biết gì đâu.
Thầy ở xa kinh đô, thầy không biết cũng phải. Chuyện là như vậy, lâu nay công chúa bị một chứng bệnh rất là kỳ lạ. Không hiểu sao từ lúc lên năm bỗng nhiên bạc tiếng, không nói nữa. Thỉnh thoảng mới thốt lên một lời duy nhất. Bao nhiêu hoa ngự y, thầy thuốc giỏi trong cả nước đã được vua cho dời về chữa trị, nhưng vẫn bó tay. Vua bèn hạ lệnh, nếu ai mà làm cho công chúa nói liền 3 câu thì sẽ được trọng thưởng. Nếu còn là thanh niên trai trẻ như thầy thì sẽ được vua gả công chúa cho. Ta thấy thầy quá là thầy lang giỏi, nên quyết định tiến cử thầy với vua, đề nghị chữa bệnh cho công chúa.
Dạ thưa đại quan,
ừ?
Xin thú thật với ngài.
Sao?
Tôi chỉ là một tên thợ gốm tầm thường thôi, không biết một tí gì về ngày thuốc hết. Dạ xin quan tha cho, xin quan đừng tiến cử con lên vua. Dạ con đội ơn ngài.
Tôi hiểu ý của thầy muốn gì rồi. Thiệt tính của thầy tôi không hiểu ra làm sao nữa. Lính đâu, mời thầy ra đánh 50 hèo.
Dạ, xin đừng đánh nữa, xin đừng đánh, dạ tôi đi.
Dì ơi, dì ráng uống chén thuốc này cho mau hết bệnh nghe dì.
Dì cảm ơn con nhiều lắm. Từ ngày thằng Tân bị bắt về phủ, nếu không có con tới giúp dì, chắc có lẽ chết mất rồi.
Có chi đâu dì, anh Tân cứu con giúp lại ảnh cũng là chuyện thường thôi.
Biết vậy, nhưng dì cảm thấy áy náy lắm. Con tới đây giúp dì vậy, không sợ bà con họ đàm tiếu sao?
Dì đừng có lo, ở làng này ai cũng thương anh Tân hết. Con không giúp thì người khác cũng tới giúp thôi.
Tội nghiệp, nó là đứa con hiếu thảo lắm. Dì không hiểu tại sao người ta lại bắt nó. Nó có làm gì nên tội đâu chứ.
Dì, thôi dì nằm xuống nghỉ cho khỏe, để con xuống nấu cháo cho dì ăn.
Anh ta làm gì vậy? Dạ không công, anh ta đang trị bệnh cho công chúa thưa bệ hạ.
Trị bệnh kiểu gì mà lạ vậy?
Dạ không công, thần cũng không biết nữa. Thần chỉ làm theo yêu cầu của anh ta, là cung cấp nồi, gạo cho anh ta nấu cơm, rồi sắp xếp cho công chúa vô tình đi dạo trông thấy. Ngoài ra không ai được nói gì cả.
Trồng chưa có trổ bông. Công chúa ơi, nhiều cá đẹp quá, công chúa cho cá ăn thêm nữa đi.
Hey. nhiều một cục đá nữa mà kê vào.
Trời ơi, đặt bùi nhùi dưới cục đá mới bén lửa được, chứ sao đặt bùi nhùi ở trên?
Công chúa nói rồi.
Nhưng mà nè, dạ, tên thầy lang này gia cảnh nó nghèo hèn quá, làm sao ta gả công chúa cho được?
Dạ muôn tâu bệ hạ, theo ý của thần, tài năng của thầy lang tên thật là xuất chúng, cho làm phò mã cũng được thôi. Giả lại bệ hạ đã lỡ hứa rồi, là bậc thánh thượng mà nuốt lời, thần e khó coi. Dạ muôn tâu bệ hạ, nếu như bệ hạ không muốn thì ta thử dùng kế này coi.
Kế nào, người nói ta nghe coi.
Dạ muôn tâu bệ hạ.
Dạ. Giỏi lắm, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.
Dạ, dạ đội ơn bệ hạ.
Khanh thấy đó, dân tình còn đang đau khổ thì lòng ta chưa yên. Vậy Khanh hãy đem tài thánh y của mình mà chữa cho họ. Ta sẽ trọng thưởng thêm ngoài việc gả công chúa cho.
Dạ tâu bệ hạ, thần thực sự chỉ là kẻ tài hèn, thần chỉ nhờ may mắn mà chữa được bệnh cho công chúa. Thần thực tình không dám tơ tưởng tới công chúa, mà chỉ muốn về quê để phụng dưỡng mẹ già. Thần không thể chữa bệnh được, thần hoàn toàn không biết gì cả đâu thưa bệ hạ.
Ta đã được biết rất rõ về tánh tình của ngươi. Tại sao ngươi lại thích ăn đòn như vậy?
Dạ đâu có.
Vậy tại sao ngươi không chịu chữa?
Dạ tại thần không phải là thầy lang.
Thôi được, quân đâu?
Dạ,
chém đầu.
Dạ dạ, muôn tâu, thần xin chữa, thần xin chữa.
Dạ, phải như vậy chứ. Dạ.
Tất cả im lặng. Hôm nay vua cho triệu tập bà con tới đây và ra lệnh cho ta chữa lành những chứng nan y mà bà con mắc phải. Ta xin hứa sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhưng có một điều ta cần bà con giúp đỡ thì mới mong chữa lành bệnh được. Thứ nhất, tất cả những ai không phải là bệnh nhân thì xin ra ngoài để đề phòng lây nhiễm. Tốt.
Còn ai nữa không?
Bây giờ đề nghị thứ hai là ta cần một người tình nguyện thiêu sống mình, lấy trò quà với thuốc để cho tất cả những người ở lại uống. Đây là phương thuốc bách bệnh tiêu tán, giảng bệnh khử trừ, thần hiệu không sao nói hết. Tục ngữ có câu: liều một người cứu muôn người, là như vậy. Vậy trong số bà con ở đây, ai là người bị bệnh nặng nhất thì phải chịu hy sinh tấm thân của mình, tình nguyện thiêu sống để ta lấy trò luyện thành bảo dược chữa cho những người còn lại. Nào, ai chịu liều thân thì hãy bước tới bên đống lửa này. Nào, mau lên. Trừ những ai bị bệnh nhẹ hoặc chưa đến nỗi nào, còn những người bị bệnh nặng thì phải noi gương những người xưa, phải chịu liều mình để phước cho con cháu. Vậy ai là người nặng nhất, ra đây. Có lẽ bà con chưa biết bệnh của mình nặng nhẹ cỡ nào. Thôi được rồi, ta sẽ khám cho từng người, chọn ra người nào bệnh nặng nhất, người đó sẽ là người chịu hy sinh. Vậy anh lại đây.
Dạ tôi.
Bà trồng hoành xanh sao lắm phải không? Chắc là yếu lắm.
Dạ thưa thầy, tôi khỏe rồi.
Vậy anh vào đây để làm gì?
Tôi tới chơi cho biết.
Trời, chơi thì đi ra.
Dạ thưa thầy, tôi về. Cảm ơn thầy, tôi về.
Chắc tôi về quá à. Chắc tôi về quá.
Nè chị kia, chồng chị có vẻ yếu đuối quá. Được rồi, đưa tay cho tôi xem mạch coi.
Dạ không có, tôi thấy khỏe nhiều rồi. Tôi hết bệnh rồi, chào thầy tôi gì ạ.
Sao, nhà ngươi thấy trong người thế nào?
Phải nhiều rồi. Dạ rất có thể là lành hẳn ạ. Dạ phải rồi. Dạ con gì ạ? Con gì ạ?
Nè, sao ngươi thế nào rồi?
Dạ dạ con lành rồi.
Lành sao còn lết? Lết thì vô chữa cho hết rồi hãy về.
Dạ dạ hết. Dạ 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 hết lết.
Còn ai nữa không?
Ông thầy Lan này tài giỏi thiệt.
Dạ, như thần đã nói rồi mà.
Phải gả công chúa cho hắn thôi.
Dạ, phải gả thôi.
Cậu muốn gì?
Hóa ra là cô ở đây à. Vậy mà mấy bữa nay tôi chờ cô ở ngã ba đầu là mà có thấy đâu.
Chà, tốt quá.
Thằng Tân nhà này có phước quá. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng tiêu đời nhà ma rồi em ơi. Đừng hy vọng làm dâu nhà này vô ích. Thắm à, về với Hoa đi em.
Mày định giở trò gì đây? Ra khỏi nhà tao không tao lá lên bây giờ à.
Không có thằng Tân ở nhà, không có ai binh vực bà đâu. Thắm.
Em không thoát ra đâu.
Linh Châu, dạ. Bắn nó đem ra ngoài đánh nó 100 rồi.
Dạ.
Đi Quang ơi, đừng có đánh con. Quang ơi, tha con. Quang ơi, Quang ơi, tội nghiệp con mà. Đừng đánh con.
Quang ơi,
Tân đó à?
Dạ, con nè mẹ. Con xin lỗi, bấy lâu nay đã để mẹ sống một mình.
Ôi, mẹ có sống một mình đâu. Lúc nào mẹ cũng có cô Thắm ở bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ. Không thì mẹ đã chết rồi. À,
Nguyên do làm sao mà xảy ra sự thể như vậy hả con?
Chuyện dài lắm, rồi con sẽ kể cho mẹ nghe. Cô Thắm biết không, nhà vua đợi gả công chúa cho tôi sau khi tôi chữa lành bệnh cho công chúa. Nhưng tôi xin phép vua cho tôi được từ chối, vì đã có vợ ở quê nhà rồi.
Quý vị vừa thưởng thức bộ phim với tựa đề Thầy Lang Bất Đắc Dĩ, kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức, đạo diễn Nguyễn Minh Chung, do hãng phim Phương Nam sản xuất, với sự góp mặt của các diễn viên Mai Sơn trong vai Thầy Lang, Diệu Ái trong vai Thắm, Huỳnh Đắc Vinh trong vai Hai Hổ, Hồ Kiển trong vai Vua, Nam Anh trong vai Quan Tùng Phủ, Thanh Thủy trong vai vợ Quan Tùng Phủ, Kiều Anh trong vai Công Chúa, Hoài Mỹ trong vai Bà Mẹ, cùng các nghệ sĩ khác.
Trong bộ phim Thầy Lang Bất Đắc Dĩ, tuy anh thợ gốm bị mưu hại, lâm vào tình trạng ngặt nghèo, tiến thoái lưỡng nan, nhưng nhờ trí huệ, anh đã hoán chuyển hoàn cảnh, cải rủi thành may. Chúng ta có thể cho rằng anh thợ gốm may mắn, vì những trường hợp anh gặp đều không cần đến thuốc thang. Tuy nhiên, tâm bệnh đôi khi còn khó chữa hơn là thân bệnh. Để chữa trị mọi căn bệnh của chúng sinh, cần đến kiến thức rộng lớn hơn, đó là kho trí huệ vô tận bên trong mỗi người. Trong một buổi thuyết giảng tại Texas, Hoa Kỳ ngày 13 tháng 11 năm 1993, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khuyên chúng ta hướng vào trí huệ bên trong để tìm giải đáp cho các vấn đề.
There's a storehouse of resolution, of problem-solving power, which lies within us. That is the great spirit. That's what makes us alive. That's what makes us move and talk and recognize each other and love one another. And whenever we turn to that spirit, we never go wrong. Just that we go along with it all the time, but we leave him aside. We never ask his advice. We have never asked for help from the spirit. The spirit, God, the greatest spirit of the Most High, is our highest intelligence power.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên gia góp phần dựng vở chèo Hai Giọt Nước trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã chia sẻ cảm tưởng và bày tỏ lòng tri ân ngài. Nam nghệ sĩ Quang Thao trong vai tướng quân.
Kính thưa thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, con là Mai Văn Thảo, là một nghệ sĩ trẻ. Con đang rất cảm động. Con không biết nói gì hơn là xin chúc thầy là mạnh khỏe và hạnh phúc. Bọn con đi diễn chèo thường xuyên là được các nhà chùa mời bọn con những bữa cơm chay. Con lại thấy là con ăn được nhiều hơn. Thế thì con xin hứa với thầy là bọn con sẽ cố gắng là sẽ làm những điều là tốt và ăn chay. Và con xin chúc cho thế giới toàn chay và thế giới hòa bình. Chúc cho địa cầu xinh đẹp của mình trường tồn. Con muốn nói là con yêu bộ môn chèo dân tộc của mình. Con chỉ có đôi lời tâm sự như vậy. Và một lần nữa con xin chúc thầy là rất mạnh khỏe để làm được rất là nhiều điều mà nhiều người cũng không thể làm được. Thực sự con rất biết ơn và rất cảm động những tình cảm thầy đã dành cho anh em nghệ sĩ chúng con.
Nữ nghệ sĩ Thủy Dung trong vai Lan Hoa.
Kính thưa thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, con là Khúc Thị Dung. Hôm nay con nhận được một món quà của thầy. Thực sự là con rất là cảm động, bởi vì cái vai mà thầy xem ở trong Hai Giọt Nước là cái vai đầu đời của con. Thực sự trong lòng con mơ ước được một ngày nào đó gặp thầy trực tiếp. Con nhìn cái quyển sách thầy tặng con bên cạnh những chú chim, con cảm giác là thầy rất là yêu thương muôn loài, kể cả là về các con vật và con người, thầy cũng dành rất là nhiều tình cảm. Con rất là cảm động, rất là cảm ơn thầy. Và con có một cái đĩa này để gửi tặng thầy, vì trong đây là có tiếng hát của con rất là nhiều. Con và con Thao xin hát tặng thầy có một bài hát chèo trong vở Lưu Bình Dương Lễ.
Cáo với thầy là Thủy Dung là trong vai Châu Long ạ, còn con là trong vai Dương Lễ. Bọn con hát bằng cái tấm lòng của bọn con để tặng thầy. Vâng ạ. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vấn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng.
Thiếp xin giữ lòng thiếp, như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi.
Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng, quyền ý.
Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàn thiên quyết, em chẳng dám thay lòng đổi dạ, tưởng những lúc mặn đi nồng mì hương nghi lửa nghi má kẻ gối nghi tựa, nay phút bỗng phải biệt đi.
Anh đây thương bạn ý, sẽ chia nó đói em bước chân đi, chớ ngại cát ni lầm đừng than khóc ruột tầm anh thêm rối sầu tình ngàn ni nổi chia đôi lối anh đành lòng sao. Chẳng đoái đến bạn nì yên.
Chúc thầy thành công trong tất cả những hoài bão về muôn loài.
Xin chân thành cảm ơn thầy.
Nam nghệ sĩ trưởng thành trong vai người bán rong.
Kính thưa ngài Thanh Hải, Vua Thượng Sư, nhận được một món quà của ngài, con rất là xúc động. Vở Hai Giọt Nước là một trong những vở mà đoàn chèo dựng cũng rất thành công, với một dàn diễn viên trẻ đẹp diễn mà ngài đã từng xem. Tới đây lại còn nghe tin là cái tiết mục này quảng bá trên toàn thế giới. Thật sự là con rất xúc động khi mà thầy nhắc đến tất cả những và công việc của chúng con đang làm. Mặc dù con đã về hưu nhưng mà vẫn không nghỉ, vẫn nghiên cứu, vẫn giữ gìn cái bản sắc dân tộc cũng như là mọi công việc khác. Thế thì hôm nay thì tâm sự với thầy với cái lòng thành kính thật sự là xúc động. Thế về kỷ niệm của cả một cuộc đời tham gia nghệ thuật dân tộc này thì nó rất nhiều kỷ niệm. Rất tiếc là không được phép để ngồi cùng với thầy trực tiếp tâm sự với thầy, trong lòng suy nghĩ như là thầy đang ngồi trước mặt. Con thay mặt cho gia đình, vợ con cũng như là cá nhân con xin gửi tới thầy một lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Thầy phải khỏe mạnh mãi mãi, và tới đây thầy sẽ đi toàn thế giới để tổ chức những cái hội nghị rồi là cái ăn chay niệm Phật của cá nhân thầy cũng như là của các thính giả và của bà con ở trên toàn thế giới. Xin chúc thầy cùng thế giới một cái thuần chay, thế giới hòa bình, mãi mãi hòa bình.
Các diễn viên Thanh Bình trong vai hoàng tử, Tiến Lợi trong vai tể tướng, Hồng Minh trong vai Thái Hậu, Quốc Kiên trong vai Hề, từng góp mặt trước đây trên truyền hình Vô Thượng Sư cũng đã nhận quà cùng lời chúc lành của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin chân thành cảm ơn toàn thể nghệ sĩ cùng các chuyên gia góp phần trong vở chèo Hai Giọt Nước và bộ phim Thầy Lang Bất Đắc Dĩ. Kính chúc quý vị luôn được niềm yêu mến của khán giả cũng như được nhiều hạnh phúc trong đời sống bên cạnh người thân.
chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn nghệ Thiên cung. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần sau bộ phim Âu Lạc tựa đề Sự tích con khỉ của soạn giả Nguyễn Đông Thức. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for your presence on Enlightening Entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Please tune in on Supreme Master Television next Thursday for the Olasis film titled Legend of the Monkey by screenwriter Nguyễn Đông Thức. Farewell for now.
For more details, please visit www.SupremeMasterTV.com/EE.